Thế khi mà ta tìm hiểu thánh vịnh thì xin hỏi ở đây có anh chị, có bạn nào đọc phụng vụ các giờ kinh hàng ngày? Có không? Khá đấy chứ. Hồi trước á, mình quen gọi là đọc sách nguyện. Các linh mục thì đọc sách nguyện, phải không? Bây giờ anh chị em giáo dân cũng đọc. Và hình như ở một số nhà thờ thì còn tổ chức đọc chung ở nhà thờ nữa. Ví dụ như ngay nhà thờ chính tòa, tôi thấy bây giờ mỗi buổi chiều trước thánh lễ thì người ta đọc cái giờ kinh chiều chung với nhau. Còn những anh chị em ở trong dòng Ba Đá Minh thì hầu như là đọc hàng ngày, đọc riêng ở nhà. Mà đọc sách nguyện đó, đọc các giờ kinh phụng vụ đó là đọc cái gì vậy? Đọc thánh vịnh chứ còn gì nữa. Toàn thánh vịnh không à. Bây giờ ngoài các giờ kinh phụng vụ, khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, nghe bài đọc thứ nhất xong, mình hát hay là đọc đáp ca. Thế thì cái phần đáp ca là gì vậy? Cũng là thánh vịnh hầu hết. Rồi có nhiều bài hát rất quen thuộc với chúng ta nè. Tôi đoán có lẽ tôi chỉ cất câu đầu là cả hội trường lại biết hết. Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai? Thánh vịnh bao nhiêu đó? Một bài khác này. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhậm lời. Một bài khác nữa này. Chúa nhân từ xin lắng nghe, linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van, lạy Chúa xin du thương. Ban xuống niềm tin, ấp ủ cho tâm hồn. Thử một bài nữa nè. Từ muôn phương ta về đây sanh vai, lên đường đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát, nhịp nhạc vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Đấy, sơ sơ vậy đấy mà cả hội trường hát được hết à. Mà tất cả những bài hát đó là gì? Là thánh vịnh đó. Tôi đặt một vài câu hỏi như vậy để các anh chị thấy thánh vịnh là những tâm tình cầu nguyện rất rất gần với chúng ta. Khi mình đọc các giờ kinh phụng vụ, khi mình tham dự thánh lễ, khi mình hát những bài thánh ca, tâm tình của thánh vịnh nhiều lắm và rất gần. Mà đôi khi mình không nghe cái từ thánh vịnh, mình cứ nghĩ là rất xa, mà thực sự là rất gần. Thế thì tôi xin trích một câu ở trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo để chúng ta thấy giáo hội nói với mình như thế nào về các thánh vịnh. Các thánh vịnh nuôi dưỡng và diễn tả tâm tình cầu nguyện của dân Chúa là cộng đoàn quy tụ vào các dịp đại lễ tại Jerusalem và mỗi ngày Sa-bát trong các hội đường. Các anh chị học Kinh Thánh thì biết rõ lắm rồi. Cả nước Do Thái có mấy đền thờ? Có một thôi. Ở đâu? Ở Jerusalem. Còn nguyên Sài Gòn chúng ta có bao nhiêu nhà thờ? 200 cái. Bây giờ mình phải hình dung ra như thế này, chỉ có một đền thờ Jerusalem thôi. Cho nên trong mỗi năm vào dịp lễ lớn, đặc biệt là lễ vượt qua, người ta từ các thành phố làng mạc, người ta hướng về Jerusalem, người ta đi bộ, giống như Đức Mẹ và Thánh Giuse ngày xưa vậy. Và vừa đi như vậy, người ta vừa hát cái bài chúng ta mới hát đó. Từ muôn phương ta về đây, sánh vai lên đường, nghe nó mới thấm. Chứ còn giờ mình 200 nhà thờ, nhà mình ngay sát nhà thờ, ngày nào cũng đi lễ, Chủ nhật cũng đi lễ, vào hát bài từ muôn phương mà quay ra có mỗi phương, mình không cảm được cái tâm tình của người hành hương ngày xưa đi lên đền thánh Jerusalem. Nếu cả một đất nước chỉ có một đền thờ ở Jerusalem nguy nga vĩ đại, thì đồng thời ở mỗi một làng có cái gì? Có hội đường. Và ngày Sa-bát thì người ta đến hội đường. Giống như Chúa Giê-xu về Nazareth, Ngài vào hội đường và ở đó Ngài đọc một đoạn sách thánh từ sách Isaiah. Thế thì khi người ta tụ họp ở hội đường vào ngày Sa-bát, hay là người ta tụ họp ở đền thánh Jerusalem, thì người ta đều cầu nguyện bằng thánh vịnh. Cái thánh vịnh đó nó vừa nuôi dưỡng, nó vừa diễn tả hai động từ. Một là nó diễn tả cái tâm tình cầu nguyện của con người dâng lên Chúa, và một đằng khác là nó nuôi dưỡng. Anh chị đừng quên cái điều này. Nếu chúng ta bỏ việc cầu nguyện hàng ngày với Chúa, thì dần dần đời sống đức tin của mình sẽ mai một đi. Còn nếu ta trung thành với giờ cầu nguyện hàng ngày, thì chính cái giờ cầu nguyện đó nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình. Cho nên một đằng mình xin Chúa ban cho con ơn đức tin, một đằng khác mình không có chịu nuôi dưỡng bằng cầu nguyện thì không được. Cho nên những cái bài thánh vịnh mà mình đọc lên đó để cầu nguyện, một đàng nó diễn tả tâm tình của chúng ta dâng lên Chúa, một đàng nó nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình. Thế rồi sách giáo lý nói tiếp, kinh nguyện này vừa có tính cá nhân, vừa có tính cộng đoàn. Tôi có thể một mình lấy thánh vịnh ra đọc để cầu nguyện với Chúa cá nhân, nhưng mà khi tôi cùng với bao nhiêu anh chị em khác tụ họp trong một nhóm, hay là trong cả cộng đoàn lớn ở nhà thờ, đọc cái thánh vịnh nó lên mang tính cộng đoàn. Và hơn thế nữa, ngay cả khi chúng ta cầu nguyện cá nhân bằng cái tâm tình của thánh vịnh, đó là những tâm tình cầu nguyện chính thức của giáo hội, thì chúng ta được liên kết với anh chị em của mình trong cái lời cầu nguyện. Cho nên có tính cá nhân và đồng thời có tính cộng đoàn. Các thánh vịnh vang lên từ thánh địa và các cộng đoàn Do Thái tản mát khắp nơi, nhưng lại bao trùm toàn thể thụ tạo, nhắc lại các biến cố cứu độ trong quá khứ và vươn đến ngày hoàn tất lịch sử, nhắc nhớ Thiên Chúa đã thực hiện những lời hứa thế nào, đồng thời chờ đợi Đấng Mêsia đến hoàn tất trọn vẹn. Rồi sách giáo lý còn nói thêm, được Chúa Kitô sử dụng để cầu nguyện và kiện toàn. Đừng có quên là Chúa Giêsu của mình trên thập giá, khi mà Ngài kêu lên lạy Cha, sao Cha bỏ con. Đó là lời thánh vịnh đấy nha. Các nhà chú giải người ta cho rằng giây phút đấy Chúa Giêsu đọc cái thánh vịnh 22 từ đầu đến cuối. Lát nữa tôi mời các anh chị đọc. Cho nên Chúa Giêsu sử dụng thánh vịnh để cầu nguyện và kiện toàn nó. Và vì vậy các thánh vịnh luôn luôn chiếm vị trí thiết yếu đối với kinh nguyện của hội thánh. Nếu chúng ta học kinh thánh, trong tay có sách thánh, thánh vịnh có sẵn ở đây rồi. Khi nào các anh chị muốn cầu nguyện, có sẵn thánh vịnh ở đây.